Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Chúng ta đang học bài học rất là quen thuộc và dường như có nhiều người đã ghi nhớ những câu kinh thánh này. Và tuần vừa rồi chúng ta đã học hãy xin sẽ được. Tuần này chúng ta học hãy tìm sẽ gặp. Và trong tuần lễ sắp tới, chúng ta sẽ học thêm để biết được những gì Chúa hứa và mạng lệnh của Chúa cho chúng ta điều gì. Xin Thánh Linh của Chúa vận hành trong chúng ta trong giờ này, để lời của Chúa trở nên sự sống, tác động cho chúng ta, thay đổi chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Khi đến với Chúa, chúng ta được ơn trước mặt Chúa và chúng ta biết Cha của chúng ta như thế nào. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, trong danh Đức Chúa Giêsu chúng con đến với Ngài. Con cầu xin quyền năng của Thánh Linh vận hành qua lời của Chúa, và ngay giờ phút này bất cứ người nào tin vào lời của Ngài, nhận lời của Ngài, Ngài hành động trong đời sống của người đó, chúng con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm của chúng con, yếu đuối của chúng con, những sự lo ra của chúng con và thiếu đức tin của chúng con. Nhiều khi chúng con nghi ngờ Ngài. Xin Chúa lấy nó ra khỏi chúng con để chúng con tiếp nhận lời Chúa là lời của sự sống, là những hạt giống để vào trong cuộc đời của chúng con và cho chúng con kết quả 30, 60, 100. Và chúng con mong muốn chúng con được kết quả 100 theo ý muốn của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Phần kinh thánh của chúng ta ở trong Matthew đoạn 7, từ câu 7 cho đến câu 8. Câu gốc của chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 8, câu 17. Ta yêu mến những người yêu mến ta. Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Khi chúng ta nghe câu này, chúng ta biết rằng Chúa Ngài yêu mến những người yêu mến Ngài. Và Ngài yêu tội nhân, nhưng mà Ngài không yêu tội lỗi. Và điều Ngài mong muốn chúng ta đến với Ngài không chỉ để xin, nhưng mà để tìm kiếm và gõ cửa để bước vào trong sự thông công với Ngài. Và Chúa nói bất cứ người nào hết tìm thì gặp Ngài. Mục đích của chúng ta trong Jeremy đoạn 29 câu 13, các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Giờ phút này xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài hành động trong chúng ta và đặt trong mỗi chúng ta khao khát để tìm kiếm Chúa hết lòng. Trong Matthew đoạn 7 câu 7 phần B, chúng ta sẽ nhìn thấy đây có một cái mệnh lệnh và một lời hứa. Hãy tìm sẽ gặp. Hãy tìm là mệnh lệnh. Khi chúng ta thấy chữ hãy là chúng ta biết đây là mệnh lệnh và Chúa hứa với chúng ta sẽ gặp. Và câu số 8 phần B, Chúa xác định lại một lần nữa, bởi vì hễ ai tìm thì gặp. Bây giờ chúng ta sẽ học và thấy trong lời của Đức Chúa Trời những hình ảnh của những người tìm kiếm Chúa và tìm kiếm Chúa hết lòng. Thứ nhất, chúng ta sẽ thấy cái tâm tình tìm kiếm Chúa của ông vua David. Thi Thiên 27 câu 4, tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Chúng ta ở đây thấy ông nói là ông xin, nhưng mà ông không dừng ở đó mà ông tìm. Và không những tìm công mà ông muốn, có nghĩa là ông muốn ở trong sự thông công. Và sau đó thì ông muốn nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va. Ông muốn chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài. Và ông cầu hỏi trong đền của Ngài. Nhiều khi chúng ta thấy chúng ta xin rất là nhiều, nhưng mà cái người tìm thì ít, mà cái người gõ cửa Chúa nó lại càng ít hơn. Và khi mà Chúa dựng cái đền tạm đó, nó chia làm ba phần. Thứ nhất là nơi hành lang, thứ hai là nơi thánh, và thứ ba là nơi chí thánh. Và trước đây các thầy tế lễ, mà thầy tế lễ thượng phẩm đó vào được nơi chí thánh một năm có một lần. Nhưng mà bây giờ chúng ta là những thầy tế lễ nhà vua, cho nên Ngài ban cho chúng ta một đặc quyền qua Đức Chúa Jesus Christ để được vào trong nơi chí thánh luôn luôn. Trong Thi Thiên 105 câu 4 phần B nói rằng: hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Trong Thi Thiên 63 câu 1 chúng ta thấy ông David, ông tìm kiếm Chúa vào sáng sớm, vào tối, bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ coi vào buổi sáng. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Ngài. Trong một đất khô khan cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Ông luôn luôn giữ cái tâm tình này, dù ông ở nơi thuận tiện hay là ở trong hang cùng ngõ hẻm, khi ông chạy trốn Saul, khi ông chạy trốn con trai của mình. Rất dễ đời sống của chúng ta, khi chúng ta gặp những nghịch cảnh, có những người thì họ chạy đến, họ tìm kiếm Chúa, họ mong có một cách của Chúa để giải cứu gia đình của họ, chữa lành gia đình của họ, chữa lành con cái của họ, đem con cái của họ trở về hay là ra khỏi cảnh ngục tù. Nhưng mà khi thuận cảnh thì chúng ta bắt đầu giảm từ từ đi. Nhưng mà ông David, ông tìm kiếm Chúa ngày và đêm. Xin Chúa đặt sự sức dầu này trong đời sống của chúng ta. Vì khi nào mà đói và khát á, tất nhiên là cái đời sống chúng ta sẵn sàng để nhận thức ăn, nhận thức uống. Nhưng mà khi chúng ta no rồi á, chúng ta không muốn ăn cũng không muốn uống. Và ngày hôm nay thay vì chúng ta ăn uống để no, thì chúng ta lại để nhiều thứ nó no trong đời sống của chúng ta. David cũng đã trải qua những cái giờ phút đau đớn, bị phản bội, bị tấn công, bị rượt đuổi. Ông đau khổ, ông khóc với Chúa, nhưng mà ông không để sự cay đắng trong lòng của ông. Ông luôn luôn làm cho lòng của ông được trống không để có chỗ cho Ngài hành động. Một điều để tôi báo cho anh chị em biết rằng Chúa Thánh Linh Ngài đang vận hành. Ngài đang vận hành trên cả vũ trụ này. Mà nếu chúng ta thật sự khao khát tìm kiếm Chúa như David, Chúa sẽ bắt đầu cứu gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, thân thể của chúng ta. Và Chúa sẽ có một cơn phấn hưng lớn xảy ra trên trái đất này trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài trở lại. Và xin Chúa đặt sự sức dầu khao khát Chúa trong lòng của chúng ta. Vì nếu chúng ta không khao khát thì chúng ta không muốn. Và bây giờ hãy khao khát những cái của thiên đàng. Chúng ta thường được no nê bởi phim ảnh. Chúng ta được no nê bởi những cái thông tin trên Facebook, tin tức, YouTube, những cuộc nói chuyện. Và nhiều khi có rất là nhiều điều chung quanh chúng ta làm cho chúng ta bị đầy, làm chúng ta bị mệt, làm chúng ta không muốn đến với cha của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cầu xin Ngài, bởi quyền năng của Thánh Linh Ngài, giúp cho lòng của chúng con mong muốn Chúa, khao khát Chúa như David, như nơi cái thèm khát khe nước. Ông trông đợi Ngài như người lính canh trong đợi sáng. Chưa nhiều khi chúng con biết Chúa Ngài sẽ trở lại, chúng con biết Ngài đang vận hành, nhưng mà lòng chúng con nhiều khi không có chỗ cho Ngài. Nên giờ phút này những gì không thuộc về Chúa trong đời sống của chúng con, xin Chúa lấy ra khỏi để cho chúng con được tự do với Ngài. Mà lòng chúng con trống không để Ngài đổ đầy chính mình Ngài trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ học thấy cái gương của ông vua Asa. Và rất là dễ chúng ta rơi trong tình trạng của vua Asa. Trong Sử Ký Nghi đoạn 4, từ câu 2 cho đến câu 4, nhưng mà tôi tóm lược lại. Asa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của người. Câu số 4, người khuyên Judah phải tìm cầu Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài. Ở đây chúng ta nhìn thấy ông vua Asa, ông lên làm vua. Và đây là một thời điểm rất là đen tối trong thời kỳ của vua Asa. Vì nếu chúng ta có thì giờ chúng ta đọc ở trong Sử Ký Nghi đoạn 15 từ câu 1 cho đến câu 4 đó, chúng ta sẽ thấy được rằng sau khi Asa ông có lòng tìm kiếm Chúa thì Chúa đã gửi ông Odet là một tiên tri của Chúa để đến và nói cho ông Asa biết về cái tình trạng của dân sự và Chúa hứa với ông về những điều khi ông hết lòng tìm kiếm Ngài. Thần Đức Giê-hô-va cảm động Asaria, con trai của Odet. Người đi ra đón Asa mà nói với người rằng: hỡi Asa, cả Juda và Benjamin, hãy nghe lời ta. Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy. Nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được. Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi. Đã lâu ngày Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Song trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel và tìm cầu Ngài thì lại gặp Ngài đặng. Nếu chúng ta coi trong Kinh Thánh, điều này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần khi dân Israel họ phạm tội, họ thờ hình tượng, họ bị kẻ thù tấn công, họ bị lưu đày, nhưng họ kêu la với Chúa, họ trở lại với Ngài, Chúa thương xót. Vậy nếu đọc các quan sát, chúng ta thấy cái tình thương của Chúa đối với dân sự của Ngài. Và ông Asa, ông rất là can đảm. Khi ông trở lại với Chúa và ông nghe những cái lời của Asaria nói với ông, thì ông đã có những cái quyết định rất là táo bạo. Đó là ở trong câu 13 đó. Người cũng cất chức Thái hậu khỏi Ma-a-ca, bà nội mình. Bởi vì bà có dựng tượng ác tặc tê, Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong chủng Sét-rôn. Và trong Sử Ký Nghi đoạn 2 câu 14 từ câu 3 câu 5 trở đi đó, ông đập đổ, dọn dẹp những cái hình tượng mà dân Israel họ thờ tượng Asherê, họ thờ mặt trời, họ thờ nhiều hình tượng giống như những dân ngoại bang, là những điều Chúa cấm. Và khi mà ông quay trở lại với Chúa, ông dọn dẹp hình tượng như vậy, Chúa Ngài ban cho ông có sự hòa bình. Và khi học điều này, chúng ta đừng nói ô như vậy thì bây giờ bà nội, ông nội gì, ông ngoại, bà ngoại gì, cha mẹ gì mà thờ là chúng ta đập hết. Không phải. Ở đây chúng ta thấy rằng là ông đi trong ý muốn của Chúa. Ông tìm cầu Chúa. Ông khao khát trở lại với Chúa. Và Ngài ban cho ông có một thẩm quyền để làm việc này. Và Chúa đã cho ông để trở nên một vị vua của dân Juda và Benjamin. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nếu lòng của chúng ta tìm kiếm Ngài, khao khát Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta quyền năng của Chúa. Và điều đầu tiên đó là chúng ta hãy dẹp hình tượng trong đời sống của chúng ta trước. Dẹp hình tượng trong gia đình của chúng ta trước. Thì chúng ta mới có ơn của Chúa và được tự do để giúp đỡ người khác. Và khi ông Asa, ông hết lòng tìm kiếm Chúa, thì không những Chúa ban cho ông bình an, nhưng mà khi kẻ thù nó đến thì Chúa ban cho ông có sự thắng trận. Và đây là điều mà Chúa hứa cho chúng ta tối nay. Bất cứ người nào dọn dẹp đời sống của mình, trống không đời sống của mình khỏi những sự cay đắng, hận thù, ghen ghét, đoán xét những cái hình tượng về Facebook, về nhiều điều chung quanh của chúng ta. Thì Chúa ngày ban sự bình an cho chúng ta và ngày ban cho chúng ta sự thắng trận. Trong sự ký nghị đoạn 14 câu 8 cho đến câu số 11. Tôi đọc câu 8 và câu 9. Asa có một đạo binh 30 vạn. Chúng ta gạch cái chữ 30 vạn. Cầm khiên và giáo, và 28 vạn người Benjamin cầm thuẫn và dương cung. Chúng ta gạch chữ 28 để chúng ta so sánh. Câu số 9. Serach người Ethiopia kéo đạo binh 100 vạn người và 300 cỗ xe. Chúng ta gạch 100 vạn và 300 cỗ xe. Có nghĩa là dân Israel họ có khoảng 58.000 người cầm khiên giáo và bắn cung cầm thuẫn. Nhưng mà bây giờ kẻ thù nó có tới 100 vạn, tức là 100.000 người, và có tới 300 cỗ xe, có nghĩa là bên kia chạy bộ, còn bên này là chạy xe. Thì họ hơn dân Israel khoảng 42.000 người. Và khi đối diện với điều này, ông Asa ông tìm cầu Chúa. Trong câu 11, Asa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, trừ ra Chúa chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, xin hãy giúp đỡ chúng tôi vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa. Chúng ta gạch chữ nương cậy nơi Chúa. Ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đối địch cùng đoàn quân này. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chứ để loài người thắng hơn Chúa. Ông cầu nguyện như vậy. Và đây là một điều để cảnh báo đời sống của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu quyết định từ bỏ hình tượng, quyết định từ bỏ những cái điều ô uế không đẹp lòng Chúa, có thể chúng ta gặp chiến trận. Vì sao? Vì kẻ thù không bao giờ muốn chúng ta được phước, không bao giờ muốn chúng ta được bình yên. Nhưng, chúng ta nói là nhưng, khi chúng ta tìm cầu Ngài, hết lòng nhờ cậy nơi Ngài, giống như vua Asa, thì kẻ thù nó có nhiều bao nhiêu, nó có mạnh bao nhiêu, nó có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không đứng nổi trước Chúa của chúng ta. Ngài là Jehovah vạn quân, Ngài là Chúa của chiến trận, Ngài là đấng đánh trận thay cho chúng ta. Và đây ông cầu nguyện là xin Chúa để cho loài người thắng hơn Chúa. Ngày hôm nay cái chiến trận của chúng ta, có thể chúng ta đang đánh trận cho con cái, cho chồng, cho vợ, cho hội thánh, và nhất là chúng ta đánh trận cho đất nước của chúng ta. Mà nếu chúng ta không giải quyết những điều ở trên, thì những điều này, kẻ thù nó đến, chúng ta sẽ bị thất bại. Và chúng ta cũng không biết cách để nhờ cậy hay là tìm cầu Ngài. Và sau đó, Chúa Ngài đã cho ông thắng trận. Trong sự ký nghị đoạn 14 câu 12, Đức Giê-hô-va bèn đánh dân Ethiopia tại trước mặt dân Giu-đa và vua Asa, quân Ethiopia chạy trốn. Và sau đó thì họ không gượng lại được, nếu chúng ta có thời gian đọc đến câu 15. Bên phía của ông thắng trận và giành được rất là nhiều chiến lợi phẩm. Cho nên Chúa Ngài ban thưởng cho những kẻ nào để lòng tin cậy nơi Ngài. Có những lúc chuyện lớn chúng ta tin cậy nơi Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ coi những cái trận kế tiếp trong đời sống của ông vua Asa. Trong sự ký nghị đoạn 16 từ câu 1 cho đến câu 3. Năm thứ 36 đời của vua Asa. Baasha vua Israel đi lên đánh Juda, cất đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa vua Juda không ra vào được. mục đích của kẻ thù, mà kẻ thù đó là anh em của họ, là dân Giu-đa và dân Israel phía Bắc và phía Nam. Bây giờ họ đánh nhau, và vì cớ dân Israel đa số là vua ác, không tìm cầu Chúa, rất là ít vua kính sợ tìm kiếm Chúa về phía Bắc. Nhưng mà phía Nam thì có nhiều hơn. Thế đây, bây giờ họ đến và họ không muốn cho Giu-đa được thịnh vượng. Họ nhốt Giu-đa bằng cách là không đi ra cũng không đi vào. Nếu nói đến điều này, chúng ta kinh nghiệm rất là dễ dàng. Vì trong những ngày qua, chúng ta đã bị kẻ thù không cho đi ra cũng như đi vào. Và đây chúng ta thấy nhiều khi, bây giờ thì ở hội thánh tại đây, Chúa cho người ta bắt đầu cởi bỏ, không đeo khẩu trang. Nhưng mà có nhiều người, nhiều nơi họ vẫn còn sợ, cho nên họ đeo khẩu trang. Không có gì sai trong vấn đề đeo khẩu trang hay là không đeo khẩu trang. Nhưng mà đừng có bắt bớ và tấn công lẫn nhau. Và đây khi mà ông vua Asa, ông đối diện với điều này, ông không còn nhờ cậy Chúa nữa. 36 năm đời trị vì của ông. Trước đây khi ông khởi đầu, ông nhờ cậy Chúa hết lòng. Chúa đã giải cứu ông ra khỏi một đội quân rất là lớn. Bây giờ đội quân này không phải là lớn. Nhưng bây giờ chúng ta coi ông làm gì. Ở trong Sử Ký Nhị đoạn 16, câu 7 phần B đến câu 9. Và đây là một cái lời cảnh báo cho hết thảy chúng ta trong thời điểm này. Bởi vì vua nương cậy vua Syri, chúng ta gặp chữ nương cậy, không nương cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông, nên đạo quân vua Syri đã thoát khỏi tay ông. Dân Ethiopia và dân Libya há chẳng phải một đạo quân đông lắm sao? Xe và lính kỵ họ há chẳng phải nhiều lắm ư? Dẫu vậy, bởi vì vua nhờ cậy Đức Giê-hô-va đi ngày phó chúng nó vào tay vua. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này, vua cứ cư xử cách dại dột, nên từ rày về sau, vua sẽ có giặc giả. Đây là điều để chúng ta liên kết trong đời sống của chúng ta. Mới tin Chúa hay là mới gặp Chúa, chúng ta rất là sốt sắng. Nhưng mà khi bắt đầu Chúa cho chúng ta thịnh vượng, thành công, nhiều người bắt đầu được ơn để làm chứng cho người khác tin Chúa, cầu nguyện cho người ta được chữa lành, cầu nguyện cho người ta được giải cứu, thì bắt đầu nghĩ rằng những cái đó là do mình được ơn, do mình sở hữu được cái đó, vì cớ mình được lòng Đức Chúa Trời cho nên Ngài ban cho chúng ta điều đó. Đây là điều của ông vua Asa. Và đây là điều để Chúa cảnh báo chúng ta, vì trong những ngày sắp tới, Chúa sẽ đổ thần của Chúa xuống, thì mỗi một người đều được Chúa sức dầu, từ nam đến nữ, từ trẻ đến già. Nhưng mà nếu chúng ta không được chuẩn bị cái điều này, chúng ta bắt đầu sẽ kiêu ngạo. Bắt đầu không còn đầu phục Chúa. Và đây cái điều kế tiếp ông làm gì? Trong đoạn 16 câu 10, Asa nổi giận đấng tiên kiến, đem cầm tù người. Vì tại việc ấy, vua tức giận người lắm. Không còn muốn nghe người đến từ Đức Chúa Trời nữa. Trước đây lòng của em rất là mềm mại. Và khi nghe các tiên tri của Chúa để bày tỏ cho ông về ý muốn của Đức Chúa Trời, ông tin cậy. Và ông thúc giục những người khác để đi tìm kiếm Ngài. Và chúng ta thấy cái đời sống của chúng ta, nhiều người lúc mà yêu mến Chúa đó, lúc được Chúa gặp, lúc được Chúa cho mình gặp Ngài đó, mình yêu thương Chúa, mình yêu thương lẫn nhau, mình dắt người này đi nhóm, mình dắt người kia đi cầu nguyện, mình dắt người nọ đi giải cứu. Nhưng mà khi bắt đầu lòng của chúng ta cứng lại đó, thì chúng ta sẽ nổi giận. Ai mà đụng đến chúng ta là chúng ta giống như nhiếm vậy đó. Chúng ta sừng hết mấy cái lông ra sẵn sàng bắn phá lại liền. Và đây là điểm để chúng ta kiểm tra cái đời sống của mình là mình đang ở đâu. Và ông giận tiên tri lắm. Không những giận mà ông cầm tù. Và Kinh Thánh là ông tức giận người lắm. Chúng ta thấy lòng của chúng ta vô ơn với Chúa nhiều lắm. Chưa có thì rất là khiêm nhường. Hà mình dễ dạy. Khi bắt đầu chúng ta lên rồi đó, là bắt đầu muốn lên luôn á. Không muốn nghe ai nữa. Mình là giỏi rồi. Mình học nhiều trường lớp rồi. Bây giờ mình không cần phải nghe những người đó. Mình phải nghe trực tiếp Chúa thôi. Không có gì sai để nghe trực tiếp Chúa. Nhưng mà đây chúng ta thấy Chúa thường dùng tất cả những gì xung quanh để dạy dỗ chúng ta. Ai nhạy bén sẽ học được. Ai không nhạy bén thì sẽ giống như vua Asa. Và nhất là những người có tánh hay nổi giận. Nếu chúng ta không giải quyết, chúng ta đóng lại cái tương lai phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Và khi mà ông, lòng của ông cứng rồi, ông không muốn tìm kiếm Chúa nữa. Trong Sử Ký Nhì đoạn 16 câu 12, năm thứ 39 đời Asa trị vì. Năm 36 là ông nhờ cậy nơi con người để giải quyết cái chiến tranh giùm cho ông. Là dân Israel họ đến và họ đánh dân Judah. Thì thay vì ông tìm cầu Chúa, ông lại nhờ ông vua Syri là Ben-Hadad. Ông lấy vàng bạc ở trong đền thờ đó, ông đưa cho ông vua đó, kết ước với ông đó và nhờ ông đó để giải quyết giùm mấy cái kẻ thù đó. Và điều này không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Năm Asa bị đau chân đến nỗi nặng lắm. Trong cơn bệnh, người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va nhưng tìm kiếm những thầy thuốc. Không có gì sai để đi tìm kiếm thầy thuốc, nhưng mà lòng của ông không nhận ra Chúa cho những cái điều này để cảnh tỉnh ông, để đem ông trở lại với Chúa, để cho ông thấy rằng ông là cái người không thể làm được nếu Chúa không ở cùng ông. Nhưng mà ông không quan tâm nữa. Ngày hôm nay có rất là nhiều người rơi trong tình trạng này. Cây đắng hội thánh, cây đắng mục sư, cây đắng lớp học, cây đắng những người chung quanh, ngay cả cây đắng con cái, chồng, vợ, tất cả mọi người. Và không bao giờ nhận ra những điều Chúa cho phép để dạy dỗ mình. Thì xin Chúa cảnh tỉnh chúng ta. Và sau đó thì ông đã qua đời. Ông cai trị được 40 năm, mà năm thứ 41 thì ông đã qua đời. Chúng ta cầu nguyện. Kêu chúng con đến với Ngài trong giờ phút này. Cảm ơn Chúa là vua Asa đã khởi đầu rất tốt, nhưng mà kết cuộc rất buồn. Và Chúa nói nhiều khi chúng con khởi đầu bằng thánh linh, nhưng mà kết thúc bằng xác thịt. Mà xác thịt thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Xin Chúa lấy những cái sự phản loạn trong chúng con, lấy sự nổi giận trong chúng con, lấy sự kiêu ngạo trong chúng con, để chúng con có lòng mềm mại và trở lại tình yêu ban đầu với Ngài, để nhạy bén, học tập và lớn lên. Vì Chúa Ngài luôn luôn ban phước cho những kẻ tìm cầu Ngài. Cho nên xin giúp cho chúng con tìm cầu Chúa luôn luôn, lúc thịnh, lúc suy, lúc ở trên núi cao hay là nơi vực thẳm. Xin cho chúng con ngước mắt lên để tìm kiếm Ngài. Vì Ngài cũng đang tìm kiếm những người có lòng thành với Ngài. Vì giờ phút này Ngài đang nhìn vào trong chúng con, nhìn vào lòng của chúng con, thái độ của chúng con mỗi ngày đối với những người xung quanh, để Ngài giao việc cho chúng con. Chưa nhiều khi chúng con làm cho Ngài mất sự tin tưởng. Xin Chúa cho chúng con để trở nên đầy tớ trung tín với Ngài, học tập, chịu đựng và bước đi với Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Ngài. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái gương tìm sẽ gặp. Đó là gương của ông Sa-chê tìm và gặp Chúa. Trong Luca đoạn 19 câu 1, Đức Chúa Giê-xu vào thành Jericho đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. phần sau chúng ta sẽ thấy được công việc của ông là công việc không tốt. Và bây giờ ông lại làm đầu của bọn thâu thuế, có nghĩa là trưởng. Và trong thời điểm bây giờ, những người thâu thuế họ rất là hung dữ. Và họ luôn luôn muốn lấy tiền của người ta. Không cần biết nghèo hay là giàu, họ ra họ bắt đóng thuế theo ý của họ. Thì đây là Sa-chê. Và ông rất là thấp. Nhưng mà ông cũng không thua gì với những người thâu thuế khác, mà ông còn hơn nữa. Cho nên bề ngoài thì nhỏ, nhưng mà ông làm chức rất là lớn và rất là giàu có. Thì khi ông nghe về Chúa Giê-xu, vì chắc chắn rằng những người giàu có, những người địa vị, những người sống trong sự cướp bóc của người khác, lòng của họ, tâm linh của họ không được bình an. Trong câu 3, người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai. Chúng ta gặp chữ tìm xem. Nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Trở ngại của Sa-chê khi ông gặp Chúa hay là ông tìm Chúa, đó là ông thấp quá. Cho nên ông thấy lưng người ta không à? Vì đoàn dân rất là đông. Và ông ken vào không được. Vì ông nhỏ con lắm. Tôi không biết ông nhỏ cỡ nào. Thì bây giờ ông gặp cái trở ngại này, chúng ta coi thử cái phương cách của ông đối với cái đoàn dân đông và với cái thân thể nhỏ bé của mình như thế nào. Chắc nhiều người sẽ bỏ cuộc, nó thôi, bây giờ mình đâu có cách nào đâu. Đông quá mình chen vô làm sao được, làm sao thấy Chúa được. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người bỏ cuộc quá sớm vì đoàn dân đông. Vì đời sống của mình nhìn vào mình thấy mình không đủ khả năng, cho nên mình bỏ cuộc. Nhưng bây giờ coi ông bỏ cuộc hay không. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giê-xu, vì Ngài phải đi ngang qua đó. Khi tôi đọc điều này, tôi rất là cảm tạ ơn Chúa, vì Thánh Linh của Chúa đang hành động. Ông nhận biết Chúa đi con đường đó, ông chạy trước. Ngày hôm nay lời Chúa được thường xuyên để rao giảng, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cầu nguyện, và nhiều điều chúng ta cảm nhận như mà mình đang hiểu Chúa. Nhưng mà mình có biết đường Chúa đi hay không? Mình có biết những điều Chúa đang muốn làm trong đời sống của chúng ta? Mình có biết rằng Chúa ngày sắp trở lại và ngày muốn chúng ta chuẩn bị điều gì hay không? Xin Thánh Linh của Chúa cho chúng ta nhận ra điều này. Mục đích của ông chỉ là mong được thấy Chúa thôi. Để coi thì Chúa Giê-xu này là ai mà nổi tiếng quá, nghe nhiều dấu kỳ phép lạ quá. Và tạ ơn Chúa, khi lòng của Sa-chê tìm kiếm Ngài, dù ông thấp, nhưng mà Đức Chúa Trời trên trời cao kia đó, Ngài đang nhìn xuống. Ngài coi thử có người nào có lòng khôn ngoan để tìm kiếm Ngài hay không. Cho nên cái người này muốn tìm thấy Chúa Giê-xu. Và ông không có cái hy vọng là tìm gặp Chúa Giê-xu, vì ông nghĩ ông cũng biết ông là ai. Nhưng mà ân điển của Chúa cho những người nhận biết mình không ra gì, nhưng mà có lòng để tìm kiếm Ngài. Và khi ông trèo lên đó, Đức Chúa Giê-xu đi đến ngay chỗ đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Hallelujah. Cho nên Chúa Ngài muốn ở trong nhà của chúng ta. Bất cứ người nào tìm kiếm Chúa đều gặp Ngài. Và Ngài muốn ở với người đó. Và đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu không nói: ngươi muốn được cứu hả? Ngươi tin Chúa Giê-xu thì ngươi được cứu, cả nhà ngươi được cứu. Chúa nói hãy xuống cho mau. Chúa Ngài muốn nhìn vào ông, Chúa muốn mặt đối mặt, mắt đối mặt. Chúa muốn gặp ông một đời sống cá nhân để thật sự được gần với Ngài. Cho nên ai đó đang ở tuốt ở trên cái cây nào đó, tối nay hãy xuống cho mau. Vì Chúa Ngài muốn thông công với chúng ta, Chúa Ngài muốn ở trong nhà của chúng ta, Chúa Ngài muốn trò chuyện với chúng ta. Và Chúa nói là hôm nay, và lời của Chúa vẫn còn là hôm nay. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của ông như thế nào. Câu 6, Sa-chia vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ô vinh hạnh quá, một người mà ai cũng ghét, một người mà chỉ tối ngày đi lo kiếm tiền, đi hại người khác hay là hại hiếp người khác. Bây giờ được Chúa Giê-xu, một người nổi tiếng, lại kêu mình xuống. Anh chị em cảm nhận như thế nào? Khi chỉ cần một thị trưởng hay là một người nào đó được ơn mà mời mình đi ăn là mình cảm thấy vui lắm. Bây giờ vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, một đấng nổi tiếng nhất muốn gặp Sa-chia. Anh chị em ơi, đừng đi tìm kiếm con người, hãy tìm kiếm Chúa Giê-xu đi. Ngài là nổi tiếng nhất, Ngài là tiên tri vĩ đại nhất, Ngài là đấng chữa lành quyền năng nhất, Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là đấng tha thứ, Ngài là đấng giải cứu, và Ngài là đấng để bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Và từ khi tôi nhận ra điều này, tôi quyết định tìm kiếm Ngài. Tối nay chúng ta có quyết định để tìm kiếm Chúa hay không? Muốn được thông công để có một đời sống cá nhân mật thiết với Ngài hay không? Bây giờ chúng ta sẽ coi. Luca đoạn 19 câu 7. Ai nấy thấy vậy liền lầm bầm rằng: người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Cái thái độ của đoàn dân, và đa số họ là dân Giu-đa, Pha-ri-si, Sa-đu-xê, thầy thông giáo, những người quyền cao chức trọng, những người mặc áo quần đẹp đẽ, giàu có, cho nên họ khinh ông Sa-chê. Họ nói cái thứ đó là chỉ cho chết thôi, chứ làm gì mà được cứu. Họ mới là người xứng đáng được cứu, họ mới là con cháu của Abraham. Cho nên họ lầm bầm, họ nói Chúa Giê-xu này không được. Bộ không biết ổng là tội lỗi lắm sao mà lại đi vô nhà của ổng. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của Sa-chê khi ông gặp Chúa. Và đây là điều xin Chúa Ngài hành động cho chúng ta tối nay. Trong câu 8, xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Ông thật sự gặp Chúa rồi. Ông nhận biết tội lỗi của mình và ông biết điều ông cần phải làm. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, có nhiều người bỏ rất là nhiều thời gian để kiêng ăn. Nhưng mà khi đối diện, chúng ta nói: ôi Chúa ơi, con biết con làm gì, con cần làm gì Chúa. Và ông Sa-chê em biết, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành bởi quyền năng của Đức Chúa Giê-xu, và lòng của Sa-chê khao khát để mong muốn tìm thấy Chúa, Chúa đã cho ông tìm thấy. Tối nay cũng vậy, bất cứ người nào khao khát tìm kiếm Ngài, để dành thì giờ ở riêng với Ngài đi, Chúa sẽ cho chúng ta gặp. Và khi mà cái đoàn dân họ tấn công ông Sa-chê, chúng ta thấy đây cũng là điều để chúng ta cảnh giác. Khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm Chúa, sẽ có sự tấn công, giống như ông vua Asa. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đang ở trong chúng ta. Và đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài đang ở bên cạnh ông Sa-chê. Trong câu 9, Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hôm nay, chúng ta gặp chữ hôm nay, sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Trong Isaiah 45 câu 19, ta chẳng hề nói cách kín dấu, chẳng nói trong nơi của đất tối tăm. Ta chẳng từng phán cùng dòng dõi Gia-cốp rằng: các ngươi tìm ta là vô ích. Ta là Đức Giê-hô-va, phán sự công bình, truyền điều chân thật. Cho nên Chúa Ngài muốn trong nhà của chúng ta có Ngài, trong đời sống riêng tư của chúng ta có Ngài, để Ngài che phủ chúng ta, Ngài binh vực chúng ta. Và khi chúng ta bị kiện cáo, chúng ta bị chỉ trích vì những cái tội lỗi chúng ta, đừng có lo, Chúa đang ở trong chúng ta, Ngài sẽ chiến cự thay cho chúng ta, Ngài cãi cọ thay cho chúng ta. Chúng ta không cần phải cãi cọ. Vì nhiều khi chúng ta gặp chuyện gì là chúng ta muốn gọi điện liền, nhắn tin liền. Tại sao bà nói vậy? Tại sao ông nói vậy? Tại sao mày nói vậy? Không cần những cái điều đó nữa anh em. Nếu một người nào thật sự gặp gỡ Chúa Giêsu, họ sẽ thấy được Chúa biến đổi. Và cái niềm vui nhất trong đời sống của Sa-chê là được gặp Chúa Giêsu, được Ngài bước vào trong gia đình của mình. Nó quý hơn tất cả mọi điều. Và bắt đầu cuộc đời của ông có những cái trái của sự yêu thương, sự ăn năn thật. Chúa rất là đẹp lòng. Chúa Giêsu của chúng ta là đấng hôm qua, ngày nay đến đời đời không bao giờ thay đổi. Đó là một điều rất là phước hạnh. Nhưng mà nếu chúng ta tin Chúa mà hôm qua, ngày nay và đến lâu dài không chịu thay đổi là một điều khủng khiếp. Cho nên hãy nhờ Chúa để Chúa thay đổi đời sống của chúng ta. Những tánh hư tật xấu, những cái đó không mang vào trong sự nghiệp của Chúa được. Chúng ta cứ quanh quẩn của Chúa xin thôi, giống như ở ngoài hành lang của đền tạm. Nhưng mà khi vào trong nơi thánh là phải vứt bỏ tất cả. Tại nơi đó chúng ta được thông công với Ngài, chiêm ngưỡng Ngài giống như ông vua David. Trong câu 10 chúng ta thấy đây là mục đích của Chúa. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Bao nhiêu người theo Chúa trong thời điểm bây giờ đoàn dân đông lắm, mà Chúa chỉ vào nhà của Sa-chê. Vì sao? Ông tìm Ngài. Còn những người đoàn dân đang theo Ngài, có thể là theo Ngài vì phép lạ, theo Ngài vì có bánh ăn, theo Ngài vì không có việc làm, theo Ngài vì cớ để coi Thiên Chúa giảng cái gì để bắt bớ, theo Ngài vì cớ nhiều lý do khác. Nhưng mà ông này là một người có tội, ông không dám đi theo cái đoàn dân đông đó. Nhưng mà ông muốn tìm kiếm mặt Ngài. Chúa đã cho ông gặp, Chúa đã vào. Và đây là điều xảy ra ngay trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con ăn năn tất cả những tội lỗi của con trước mặt Ngài. Lâu nay nếu con mang cái tinh thần của đoàn dân, mà chính đoàn dân đã ngăn trở Sa-chê, Chúa, nhiều khi đời sống của chúng con ngăn trở những kẻ có tội đến với Chúa Giêsu, bị cách ăn nết ở, sự hung dữ của chúng con, sự ghen ghét trong hội thánh của Chúa, sự chia rẽ trong hội thánh của Chúa, ngay cả trong gia đình của chúng con, người ta cũng không thấy Chúa. Chúa ơi, một tin mừng cho chúng con là Ngài đến, Ngài tìm và cứu kẻ có tội. Và tối nay chúng con nhận biết mình sai trật những điều đó. Chúng con muốn từ bỏ. Chúng con muốn được thay đổi giống như Sa-chê. Vì Chúa vào trong nhà của Sa-chê, Chúa ăn bữa tối và Chúa nói là Ngài trọ lại đó. Cho nên Chúa đã vào trong chúng con, nhưng mà chúng con đã làm cho nghẹt ngòi đời sống đức tin của chúng con về những sự lo lắng, những sự ghen ghét hung dữ và tất cả những gì chúng con trong con. Bây giờ tất cả những điều đó phải ra khỏi chúng con. Chúng con đón nhận sự tươi mới của Ngài và Ngài ở trong chúng con bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng con xin lỗi Thánh Linh vì chúng con làm buồn lòng Ngài rất nhiều. Và Chúa ơi, chúng con đã ăn năn nhiều nhưng mà chúng con vẫn chưa có một quyết định là tối nay chúng con tìm Chúa, tìm kiếm mặt Ngài. Chúng con không tìm kiếm cái sự phước hạnh của Ngài nữa, mà chúng con muốn sống đẹp lòng Ngài. Xin hãy giúp đỡ chúng con kể từ giờ phút này, Chúa ơi. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi đây là những cái điều nguy hiểm và cảnh báo là chúng ta tìm mà sẽ không gặp. Một là vì cớ chúng ta tìm kiếm Chúa mục đích sai trật, giống như hồi nãy tôi có nói sơ qua. Bây giờ Chúa Ngài quở trách đoàn dân đông vì họ tìm Chúa cho nhu cầu thể xác. Dân đoạn 6 câu 24, đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài ở tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Và Kinh Thánh nói nếu tôi tin Chúa vì đời này thì trong mọi kẻ tôi là kẻ khốn nạn hơn hết. Vì ăn một thời gian rồi sẽ hết ăn. Mà hết ăn rồi sẽ phản Chúa. Câu 27, hãy làm việc. Chứ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời là thứ con người sẽ ban cho các người. Chúa ngày chỉ cho họ biết rằng Chúa là bánh hằng sống. Và Chúa ban cái điều đó cho họ để cứu rỗi linh hồn của họ, thoát khỏi sự hình phạt đời đời. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta quan tâm đến sự chữa lành, quan tâm đến sự tiếp trợ, quan tâm đến sự giải cứu ra khỏi sự khó khăn. Không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng mà nếu chúng ta tìm kiếm mặt Ngài đi, tất cả những cái xiềng xích đó sẽ bị rớt ra khỏi chúng ta. Ngay giờ phút này, nếu chúng ta có một quyết định với Ngài, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Vì lời của Ngài rao ra không trở về luân nhân, mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó. Cho nên lời của Chúa vào được trong lòng của chúng ta tin, chúng ta nắm giữ. Tối nay chúng ta đọc đi đọc lại những cái điều này để chúng ta nói với Chúa rằng con có một quyết định tối nay. Và thứ hai đó là người Giu-đa. Khi Đức Chúa Giê-xu đến xứ mình, xong dân mình không hề nhận lấy. Mà không những không nhận, mà từ chối và phỉ báng Ngài. Trong Giăng đoạn 8 câu 21 cho đến câu 24, Ngài lại phán cùng chúng rằng: ta đi, các ngươi sẽ tìm ta, và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Giu-đa bèn nói rằng: người đã nói, các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy người sẽ tự tử sao? Câu 21-22. Rồi bây giờ trong Ngôn đoạn 1 câu 28, bây giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời. Sáng sớm chúng nó sẽ tìm ta, nhưng không gặp được. Bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe, ta giơ tay ra lại chẳng có ai chú ý. Trong Ê-sai đoạn 55 câu 6, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng mình. Chúng ta gạch cái chữ khá bỏ. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Ngày hôm nay có rất là nhiều người họ giảng như thế này: Chúa là Chúa của tình yêu. Cho nên dù chúng ta có không yêu mến Chúa, chúng ta có chạy xa cỡ nào đi chăng nữa, Chúa Ngài vẫn yêu chúng ta. Không có gì sai trong vấn đề đó, vì Chúa là Chúa của tình yêu. Ngài không bao giờ thay đổi tình yêu của Ngài. Nhưng sẽ đến thời điểm của nó như lời Chúa phán. Vì thường người ta không nói cái phần này. Cho nên tha hồ người ta muốn sống tội lỗi, sống miễn được vào thiên đàng là được rồi. Nhưng mà Ngài muốn cho để chúng ta tìm kiếm mặt Ngài, để chúng ta biết cái đấng mà chúng ta đang tin là ai, và chúng ta đứng vững trong những ngày cuối cùng. Nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta không hiểu Chúa đó, thì trong những ngày sắp tới, nhiều hoạn nạn, khó khăn, nhiều điều sẽ đến. Và nhất là khi tiên tri giả, rít giả, những cái nơi mà họ sẽ làm những phép lạ rất là lớn, chúng ta sẽ chạy theo đó, không phân biệt được. Nhưng mà chúng ta đi trong sự sáng, đi trong lời của Ngài, không có vì những cái chỉ làm thỏa mãn cảm xúc, thỏa mãn đời sống của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đến, chúng ta làm vui lòng Chúa, làm cho Ngài cảm thấy hài lòng, tất cả những gì của thiên đàng là của chúng ta hết. Vì Chúa Giê-xu Ngài ban cho trong Chúa Giê-xu mọi sự. Ngài không tiếc con của Ngài thì Ngài không tiếc chúng ta. Bất cứ điều gì, Ngài ban hết trong Chúa Giê-xu. Cho nên hãy đi trong Chúa Giê-xu, yêu mến Đức Chúa Giê-xu, tìm kiếm Đức Chúa Giê-xu. Và nhờ Chúa để từ bỏ những cái điều ác trong đời sống của mình, tất cả tự động nó đi theo. Vì Chúa hứa trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Ngài cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Bây giờ cái kế tiếp, đó là tội nhân, là những người từ chối Chúa. Sẽ không dám gặp mặt Ngài trong ngày chung kết, kể cả người Giu-đa, kể cả người ngoại bang, kể cả chúng ta. Trong Khải Huyền đoạn 6 câu 14 cho đến câu 17, Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ nó. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các quan tướng, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các kẻ tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nó nói với núi và đá rằng, hãy rơi xuống chậm trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thành nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Nếu bây giờ chúng ta không đứng được trong sự vinh hiển của Chúa, chúng ta không giải quyết những điều chúng ta cần phải giải quyết, thì đây là điều để cảnh báo cho chúng ta và toàn thế giới. Ngày này nó đang đến, nó đến gần lắm. Lúc đó không có ăn năn được nữa, hết cơ hội rồi. Và họ khủng khiếp khi nhìn mặt Chúa. Nhưng mà những người nào yêu mến kính sợ Ngài vui mừng khi gặp mặt Chúa, vậy chúng ta đang trông đợi cái ngày để gặp Chúa trong cõi đời đời. Nếu ai mà sợ gặp Chúa thì điều này chúng ta cần để xin Chúa ngày thay đổi chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, xin Chúa giúp cho chúng con tìm kiếm mặt Ngài, tìm kiếm hết lòng, tìm kiếm bất cứ lúc nào và tìm kiếm luôn luôn. Cho chúng con yêu thích những gì của thiên đàng, vì chúng con sắp về đó. Và chưa những gì của thế gian rồi sẽ qua đi. Hung dữ, ghen ghét, tranh cạnh, địa vị, tiền bạc, giàu sang chỉ để dành cho lửa mà thôi. Nhưng bây giờ Ngài cho hết chúng con những điều đó để chúng con giảng tin lành, để chúng con giúp đỡ người khác, để chúng con hầu việc Ngài qua điều đó, và chúng con được gọi là những đầy tớ ngay lành, trung tín vì quản lý được những gì Chúa ban cho. Bà Chúa ơi, Ngài giao gia đình cho chúng con, để chúng con làm mục sư trong một cái gia đình nhỏ. Xin Chúa cho chúng con trung tín để làm điều đó và dẫn con cái của chúng con để ra mắt Ngài, tìm kiếm Ngài. Và chắc chắn cả nhà chúng con sẽ được phước, dù nó có tội lỗi cỡ nào, giống như ông Sa-chê hay là như là tên cướp, Ngài vẫn có cách để làm. Vì khi chúng con tìm kiếm Chúa thì sự thương xót của Chúa trên chúng con sẽ tuôn đổ xuống trên con cái của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.